Tiên luyện chi lộ, chương 35, cơ hội trở mình, góc truyện audio.com. Tốc độ phi hành của Trương Hằng cùng Triệu Thủy đều rất nhanh, chỉ chốc lát liền bay qua phạm vi Phương Vân Sơn. Nhưng mà đúng lúc này, linh khí dưới chân Trương Hằng đột nhiên ngừng lại, dừng giữa không trung. Sư huynh sao thế? Triệu Thủy khó hiểu nhìn Trương Hằng, lại phát hiện thần sắc Trương Hằng có chút không đúng. Nếu như Triệu Thủy quan sát tỉ mi, sẽ phát hiện quần áo sau lưng Trương Hằng gần như ướt đẫm. Mấy viên mồ hôi hột chảy qua trán hắn, trên mặt còn mang theo thần sắc kinh nghi không chừng, thân thể cũng khẽ run rẩy mấy cái. Ngay khoáng khắc vừa rời khỏi Phương Vân Sơn, Trương Hằng đột nhiên cảm nhận một cỗ ảo giác như bị giám sát, giống như trong mơ hồ có đôi mắt đang dùng thần thái khinh thường cười lạnh nhìn chăm chăm mình rời khỏi Phương Vân Sơn. Từ sau khi tu luyện biến thái công, thân thể Trương Hằng trải qua nhiều lần lột xác, cảm quan thân thể đã hết sức linh mẫn, không phải người tu tiên bình thường có thể so sánh. Mà Trương Hằng cảm nhận được đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm vào mình, giống như tất cả hành tung của mình đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay đối phương. Rốt cuộc là ai đang giám sát mình, nắm giữ hành tung của mình? Trương Hằng vừa suy tư, lập tức có đáp án. Âu Dương Lão Tổ, người có thực lực cực mạnh tiếp xúc với Trương Hằng chính là Lão. Nhưng cùng hắn có tồn tại quan hệ lợi ích, đối phương quá thật cần phải giám sát từng hành động của mình. Chẳng qua đối phương không thể nào dùng thần thức giám sát mình, bởi vì thần thức kết đan kỳ không thể kéo dài xa như thế. Tu sĩ kết đan kỳ bình thường, thần thức cũng chỉ có thể kéo dài mấy chục dặm mà thôi. Phương Vân Sơn này tuy nhỏ, thế nhưng cũng dài đến trăm dặm, Âu Dương Lão Tổ không thể nào dùng thần thức nhìn chằm chằm vào mình được. Khả năng duy nhất chính là Âu Dương Lão Tổ đã động tay động chân trên người mình. Lúc này thần thức của Trương Hằng đã tương đương với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ. Thậm chí còn mơ hồ cao hơn một bậc, chỉ có tu sĩ kết đan như Âu Dương Lão Tổ mới có thể không hay không biết động tay chân trên người hắn mà không bị hắn phát hiện ra. Trương Hằng đứng yên trên linh khí, dùng thần thức tìm tòi tỉ mi trên người mình một phen, nhưng không phát hiện bất kỳ chỗ nào khác thường. Hít một hơi thật sâu, Trương Hằng buông tha tìm tòi, hắn rõ ràng, thực lực Âu Dương Lão Tổ mạnh hơn mình nhiều lắm, đối phương động tay động chân trên người mình thì không thể nào để cho mình phát hiện được. Trương Hằng cảm thấy một cỗ bất đắc dĩ thật sâu, dưới tình huống thực lực khác biệt lớn như thế, mình làm sao lật lại thế cờ đây? Đường sư huynh làm sao vậy? Có gì khó khăn sao? Triệu Thủy vỗ vai hắn, thế nhưng chạm vào một mảnh y phục bị mồ hôi ướt đẫm. Thần sắc Triệu Thủy biến đổi, nghiêm nghị nói. Đường sư huynh, nếu có gì khó khăn, có thể để ta trợ giúp. Trương Hằng không khỏi lộ ra một tia cười khổ, nhưng tiếp đó lại hiện lên thần sắc kiên quyết thoáng cứng ngắc nói. Chúng ta đi, Trương Hằng lại bắt đầu bay đi thật nhanh, dẫn theo Triệu Thủy nghi hoặc khó hiểu bay về phía xa. Nghênh đón từng trận gió, cảnh vật dưới chân nhanh chóng lui ra sau, trong đầu Trương Hằng nhanh chóng vận chuyển. Có thể xác định được Âu Dương Lão Tổ tồn tại là cửa ải đại nạn đầu tiên mà Trương Hằng phải đối mặt ở tu tiên giới. Còn Trương Hằng muốn trở mình dưới sự giám sát của đối phương, quá thật. Góc truyện audio.com, có chút không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể được. Bởi vì trong đó còn tồn tại rất nhiều nhân tố không thể khống chế. Như là Trương Hằng tu luyện biến thái công, dù sao cũng là công pháp cấp nghịch thiên, theo tu vi tăng lên. Sẽ có được thần thông càng thêm lợi hại. Trong đó, hư không hỏa diễm còn chưa luyện thành chính là tồn tại nghịch thiên vô cùng. Biến thái công tồn tại có thể làm cho năng lực sinh tồn của Trương Hằng tăng lên mấy lần, trở thành chỗ dựa lớn nhất cho hắn. Kế đó là hai biến số lớn, là động phủ huyết sát thần đế và Ô Lăng. Ô Lăng tất nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là một tồn tại thần bí tiềm ẩn mười mấy năm ở phong hành môn gần đây mới trôi lên mặt nước. Hơn nữa Trương Hằng cảm giác hắn cũng không mang nhiều ác ý với mình, từ y ực hắn có thể cho mình hai khối tinh thạch trung phẩm cũng thấy được một chút. Quan hệ giữa Ô Lăng cùng Âu Dương có thể rất phức tạp, thế nhưng có thể khẳng định là giữa hai người có địch ý. Có thể Âu Dương Lão Tổ còn chưa phát hiện sự tồn tại của Ô Lăng, dù sao đối phương cũng quá biết ẩn nhẫn. Biến số huyết sát thần đế động phủ có thể nói là mấu chốt nhất, chuyện này liên hệ đến lợi ích trung tâm giữa Âu Dương Lão Tổ cùng Trương Hằng. Đồng thời biến số này cũng là khó khống chế nhất, mặc kệ là đối với Trương Hằng hay Âu Dương Lão Tổ, đều là thế cả. Bởi vì động phủ này là huyết sát thần đế một đời thiên kiêu lưu lại. Nhân vật phong vân chấn nhiếp mấy thời đại như huyết sát thần đế ảo diệu bên trong động phủ tuyệt đối không phải người thường có thể phá giải được. Thần quang trong mắt Trương Hằng dần dần tụ lại, đáy lòng hắn sôi trào không thôi. Hắn biết tối thiểu số phận bản thân vẫn còn nắm giữ trong tay hắn. Hắn chỉ phải đợi một cơ hội để trở mình. Đương nhiên, tăng lên thực lực cũng là không thể thiếu. Theo Trương Hằng phỏng đoán, nếu muốn đảm bảo tính mạng trước mặt cao thủ kết đan kỳ như Âu Dương Lão Tổ, biến thái công của mình tối thiểu phải tu luyện đến cảnh giới tầng 1 đại viên mãn mới được. Thời gian mở ra động phủ còn cách chừng 1 năm, thực lực của mình còn có cơ hội tăng lên. Dù sao phương pháp tu luyện biến thái công không giống bình thường, chỉ cần ngoại vật đủ nhiều đủ tốt, phù hợp với điều kiện luyện hóa. Trong quá trình Triệu Thụy đang phi hành, chú ý tới thần tình thay đổi của Trương Hằng. Từ ban đầu là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, đến hiện giờ là tự tin cùng kiên quyết, có thể thấy được tâm lý Trương Hằng quả thật xảy ra một phen lột xác. Đây là bộ phận không thể thiếu trong quá trình trưởng thành, cũng đặt cơ sở cho con đường hắn đi lên đỉnh cao ngày sau. Đường sư huynh, trong lòng của sư huynh khẳng định có bí mật gì, hơn nữa có khó khăn trở ngại gì. Để hy vọng huynh đừng dễ dàng buông tha, không ngừng khiêu chiến số phận của mình. Đến lúc đó nếu như cần cứ tới tìm Triệu Thụy ta. Bạn đang đọc truyện tải. Triệu Thụy hơi dựa sát vào Trương Hằng, thần sắc thành khẩn nói với Trương Hằng. Trương Hằng cười không để ý, hắn có thể cảm nhận được đối phương chân thành thế nhưng hắn vẫn cảm thấy đối phương thật ngốc. Người có tính cách như Triệu Thụy tồn tại ở tu tiên giới này quả thật là một kỳ tích. Ninh Tuyết Dung trước đó tính cách cũng không thích hợp sinh tồn trên thế giới này, thế nhưng đối phương vốn không thuộc phạm trù nhân loại. Gocchuyenaudio.com, báo đáp ân tình có thể hiểu được. Còn Triệu Thụy là tu sĩ nhân loại, lại có tính cách như thế, Trương Hằng không khỏi hoài nghi đối phương lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào. Chẳng qua trong trí nhớ Đường Phong cũng không có Triệu Thụy này. Trương Hằng không khỏi thở dài một hơi, lại một tên thân phận cực kỳ thần bí. Trương Hằng không khỏi hỏi, Triệu sư đệ trước đây cũng không gặp qua đệ ở Phương Vân Sơn đệ từ đầu đến đây. Ngoài dự liệu Triệu Thụy dường như cũng không có ý che giấu, mà ngữ khí chậm rãi nói. Nhà của đệ vốn là ở một nơi như thế ngoại đào nguyên, nơi đó vô cùng xinh đẹp, an bình yên ổn. Đệ có phụ thân cùng mẫu thân chúng ta sống những ngày bình dị, mặt trời mọc cây cấy, mặt trời lặn thì về nhà. Nhưng có một ngày, đệ đi săn trên núi bị lạc đường, vài ngày sau ăn được một trái cây đỏ rực mọc ra từ gốc cây cổ quái. Sau khi ăn xong trái cây đó, cả người đệ như bốc lửa, không thể khống chế thần trí. Sau đó rơi xuống dòng sông, chờ sau khi đệ tỉnh lại. Liền gặp được sư tổ, Trương Hằng nghe xong không khỏi thở dài, thì ra người này có một phen kỳ ngộ mà. Trương Hằng cảm giác dường như hắn không nói dối. Nếu như tất cả những lời Triệu Thụy nói là giả, như vậy hắn tuyệt đối là một người vô cùng đáng sợ. Một người ẩn giấu bản thân mình thật cao siêu. Thế nhưng loại khả năng này không lớn, Triệu Thụy chẳng qua là một thiếu niên 17-18 tuổi, tâm cơ không thể nào sâu đến thế. Trừ khi đối phương cũng xuyên qua đến đây, nhưng xác suất xuyên qua này cũng thật là quá thấp. Sư huynh, đệ phát hiện thân thể của huynh hết sức mạnh mẽ, hẳn là tu luyện công pháp đặc thù phái không? Triệu Thụy có chút hiếu kỳ hỏi. Trong lòng Trương Hằng chợt dùng mình, bí mật biến thái công tuyệt đối không thể cho người khác biết. Cách Trương,